Tiếp sau đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này là nhà văn Đỗ Văn Phúc, một người sinh hoạt cộng đồng tại Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nói về đề tài chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang, đền công lao bao bao giờ hùng anh.
Kính thưa quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi. Chúng ta được biết khoảng 10 ngày nữa, nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ cho ra mắt cuốn Chuyện dài chữ nghĩa do ông biên soạn, với sự yểm trợ và góp ý của rất nhiều nhà văn, nhà báo. Đặc biệt, cuốn sách sẽ được phát hành dưới sự bảo trợ của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ và sẽ được phân phối miễn phí đến các cộng đồng tại Hoa Kỳ và những tổ chức nào cần đến, hoặc sẽ được bán với giá vốn cho những ai muốn mua nhiều. Chính vì thế, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta hôm nay và những tuần kế tiếp, chúng tôi cùng thảo luận với nhà văn Đỗ Văn Phúc về vấn đề sử dụng chữ nghĩa trong ngôn ngữ hiện nay của dân tộc Việt Nam được ông trình bày trong cuốn sách nói trên. Kính thưa quý thính giả, nhà văn Đỗ Văn Phúc, 75 tuổi, là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng hoạt động cộng đồng tại hải ngoại từ năm 1992. Ông đã viết và phát hành 16 cuốn sách về bình luận chính trị, xã hội và hồi ký. Trong cuộc hội thoại này, ông phát biểu từ thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nơi ông sinh sống. Thái Hòa, đài Đáp Lời Sông Núi, xin kính chào nhà văn Đỗ Văn Phúc. Rất hân hạnh được anh nhận lời đến với quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi để trình bày về vấn đề chữ nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện nay của dân tộc Việt Nam.
Thưa anh Thái Hòa, thưa quý vị khán giả, tôi rất là biết ơn anh Thái Hòa đã cho tôi một dịp để tiếp xúc với quý vị khán giả của đài Đáp Lời Sông Núi.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, xin anh cho biết động lực hay lý do nào khiến anh biên soạn cuốn Chuyện dài chữ nghĩa, và tại sao chuyện chữ nghĩa lại là chuyện dài thế này?
Tên Thái Hòa, thưa quý vị khán giả, chuyện dài bởi vì đây là một vấn đề, một hiện tượng xảy ra mà không thể nào chấm dứt được. Nó có thể kéo dài rất là lâu, không thể dứt trong một sớm một chiều. Mà nỗ lực ngăn chặn những hiện tượng dùng chữ sai của chúng ta chưa biết đến lúc nào. Nhưng mà khi làm việc thì chúng tôi cũng mong rằng nó bớt đi phần nào, chứ còn cứ khó trở lại như xưa.
Xưa là như thế nào thưa anh?
Xưa là trước năm 1975 tại miền Nam. Cái nghề viết văn làm báo là những cái nghề chính thức dành cho những nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, thường là những người có khả năng được đào tạo trường lớp, hoặc ít ra thì họ cũng là những người có thiện chí từ lâu rồi để có những bài được đăng trên các tạp chí trong quốc gia. Thời đó như chúng tôi mà học sinh, sinh viên mà có được một cái bài đăng trên cái tờ báo thời nay thôi là đã mừng lắm rồi. Chứ đừng có nói mà leo lên cái chiếu của những tờ báo sáng tạo thế kỷ 20, đó là những cái chiếu trên của các tù. Chúng tôi chỉ là cái đám chiếu như này. Đó là chúng tôi là sinh viên ấy. Thời đó làm báo và viết văn đòi hỏi phải rất là cẩn thận, rất là chính xác, cách dùng chữ, cách nói, cách viết. Sau này khi mà phương tiện điện toán văn minh hơn thì ai cũng có thể viết bài đưa lên các trang mạng hay là các báo, mà thường thưa quý vị ở tại hải ngoại này các báo thì rất là nhiều, mà báo chờ cũng nhiều nữa. Đó là những báo không chuyên nghiệp. Thì tôi cũng đồng ý rằng nhiều người viết thì đã là một hiện tượng rất đáng khích lệ, rất đáng mừng. Nhiều người tham gia trong công việc viết văn do các báo quá dễ dãi trong việc chọn bài, nên các báo phổ biến rất nhiều bài cho những người viết không đủ trình độ về ngữ pháp, viết sai những lỗi văn phạm rất là sơ đẳng. Sau này có những hiện tượng dùng chữ rất là lạ tai từ bên Việt Nam, theo chân những người qua sau này hoặc là qua phương tiện truyền thông xã hội xâm nhập vào ngôn ngữ của người Việt tại hải ngoại. Mà chúng tôi là những người đã từng hấp thụ văn hóa của Việt Nam trước đây. Thì thưa quý vị, sau gần 40 năm, nhiều người đã quên dần những chữ cách dùng thời xa xưa rồi, cho nên rất dễ bị nhiễm bởi những cách dùng sai từ Việt Nam mới đạt qua. Thưa anh Thái Hòa, đó là lý do mà tôi phải viết một loạt bài để nhắc nhở, cảnh báo quý đồng hương, ngăn chặn những hiện tượng dùng chữ sai, nói không đúng, không trong sáng, mà muốn bảo tồn cái sự trong sáng của tiếng Việt Nam có từ hàng trăm năm qua, thưa anh.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, mục đích của anh khi mà soạn cuốn Chuyện dài chữ nghĩa như anh vừa nói là để góp ý cho những cái gì không hợp lý trong ngôn ngữ tiếng Việt và để tiếng Việt giữ được sự trong sáng. Như vậy có nghĩa là cũng phải sửa những sai lầm ngộ nhận trong ngôn ngữ, điều đó chắc chắn là sẽ có những cái phản ứng của độc giả. Xin anh cho biết phản ứng của độc giả như thế nào ạ?
Thưa anh Thái Hòa, Phản Đức Độc Giả, từ khi mà tôi có những cái bài đăng trên báo và cho đến mới nhất đây khi mà tôi chuẩn bị xuất bản cuốn sách Chuyện Dài Chữ Nghĩa, thì tấm bài cuối cùng của tôi là một bài có những cái đề nghị, có những cái biến đổi về từ ngữ của Việt Nam, à, cái mẫu từ của Việt Nam. Thì thưa quý vị, chúng ta làm đây là công tác văn hóa, cho nên phải dẹp cái vấn đề chính trị qua một bên. Không đặt vấn đề quốc gia, cộng sản, không đặt vấn đề đó, mà chúng ta chỉ vì cái văn hóa của dân tộc. Cho nên khi tôi viết cái bài đó ra, thì nó lại đi sau sự đề nghị của Bùi Hiền ở bên Việt Nam. Đó, Bùi Hiền thì thưa quý vị, cái đề nghị ông tên đọc lên tôi là quá, tôi sợ lắm. Và trước đó, mấy chục năm thời mà ông Hồ Chí Minh ấy, thì cũng có đề nghị thay đổi một số mẫu từ. Thì đến khi mà tôi ra cái bài đó đó thưa quý vị, thì tôi cũng có nhận chỉ có một thôi, một cái phản ứng không gay gắt lắm, nhưng mà cũng không có đồng ý, nhưng mà họ cũng nói là tôi bày đặt ra chuyện. Còn ngoài ra, tất cả những phản ứng của những bạn bè và trên những website, trên mạng và trên video, thì tôi thấy họ rất là đồng thuận với tôi trong cái vấn đề đó, đó thưa anh.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, ngôn ngữ đang được sử dụng là một sinh ngữ, nghĩa là ngôn ngữ có sự sống. Mà đã có sự sống thì khi một tập thể như tập thể người Việt đang sinh sống ở nhiều nơi tách biệt nhau, với những tập tục, điều kiện sống và văn hóa khác nhau, ngôn ngữ ở những nơi khác nhau ấy chắc chắn là sẽ càng ngày càng khác biệt nhau, phải không ạ? Theo anh thì chúng ta có nên tìm cách thống nhất hóa ngôn ngữ của người Việt ở những nơi khác biệt ấy không, thưa anh?
Thưa anh Thái Hòa, thưa quý vị thính giả, quý vị thấy cái Việt Nam chúng ta nó nhỏ lắm. Một đất nước mình có thể nói nó chỉ nhỏ bằng 1/3 của tiểu bang Texas tôi đang ở đây này. Nhưng mà chúng ta đã thấy có 3 cái dòng chính rồi, dòng Bắc, dòng Trung và dòng Nam. Và từ cái miền Bắc ấy, ngoài cái dòng Hà Nội đi ra ngoài ô đã có dòng khác, vào Thanh Hóa dòng khác, miền Trung Huế dòng khác, Quảng Trị dòng khác, Quảng Nam khác, Hà Tĩnh khác. Có thể nói là người Việt Nam chúng ta 90 triệu dân mà phát âm có thể nói là hàng chục cái phát âm khác nhau rồi. Thành ra đặt cái vấn đề thống nhất nó không phải là đơn giản đâu thưa anh. Cũng như anh có nói là sinh ngữ là nó biến đổi theo thời gian và trong nhu cầu chung để thích hợp với một cái nền văn minh mới. Thì có thể nói đại đa số người Việt hải ngoại là từ miền Nam, nên chúng tôi có những đồng thuận trong khi dùng ngôn ngữ. Và những người miền Bắc khi mà chế độ cộng sản được thành lập 70 năm trước thì ngôn ngữ nó có nhiều cái gì biệt so với những người miền Nam của chúng tôi. Cho nên việc thống nhất mà anh đề nghị ra đó giữa hai miền, những người miền Nam bởi trước 75 và những người Việt Nam bây giờ, nó đã là một vấn đề khó. Rồi còn nói đi sâu vào những cái vấn đề địa phương nữa, thì đó là một vấn đề rất là khó khăn để thay đổi.
Kính thưa quý thính giả, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta vào tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.